人又都是人，这不娃娃人都人，哎，房产都人，这二公斤、两公斤，哎，我把三个台卖的门口这两二斤，我打进来，哎，我就在这里啊，这也到了，都是别人他，然后就看不到眼，在他们偷情，也感觉都是人，这看不到眼，到了呀，也感觉往在哪里看。tại vì tôi ở thuê đất thuê về cái đất thuê là tôi giúp tăng tham giúp tăng sân rồi là tôi đã chuyển cái tâm là không còn tham ái dục giúp tăng dục rồi cho nên không còn sân làm người nữ nữa không còn sân làm người nữ nữa hôm nay chúng ta sân làm người nữ là do kiếp trước chúng ta ái dục tâm ái dục nào kiếp này nó làm người nữ đó người nữ là con nghiệp ái nặng lắm bao nhiêu vậy còn người nam nghiệp ái nhẹ hơn đó nhưng mà còn người nữ thì nặng hơn nhưng là dù nam dù nữ khi đất thuê bằng cánh tâm niệm phật A Di Đà với cái bổn nguyện giảng sanh rồi thì được giúp đỡ dẫn ra thì đã biến thành người nam hết. Mà người nam này là một thắng rồi, mà thắng thì đã giúp tham dục được sanh thành, cho nên hoàn toàn biến thành nam. Rồi đức thích đức thế chí và đức quan âm, và tổ thấy hình dạng là giống như bà là, phải không? Và tổ nói phật bằng quan âm có tầm bảy, quan âm có thành đã, quan âm đức quan âm là bồ tát đã là a la hàm thôi dân tộc nhất là còn đàn ông, bồ tát quan âm là đàn bà, nghe được không? Thế không phải đâu, đó là một cái kiếp thị hiện là người nữ mức độ nào đó. Rồi sau khi ngài đi đi, người ta nhớ hình dáng người ta lại người ta tu giả tu nét đẹp cho Phật là đẹp hơn cái người thường, đẹp hơn cả tiên nữa, vì đó là Bồ Tát hay là vị Phật, đó là cái tưởng tượng và cái sự là tôn kính của người thế gian chúng ta nhớ ơn của ngài, nói là Phật Bà Quan Âm, cái thật sự là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát đệ tử Đức A Di Đà cùng với Đức Đại Thế Chí. Sau khi Đức A Di Đà mà nhập diệt rồi á, thì kế đó Đức Đại Thế Chí sẽ thành Phật trước. Rồi sau Đức Thế Chí là thành Phật rồi á, Đức Quan Âm mới thành Phật trước rồi sao? Đó là Bồ Tát Quán Âm, là Bồ Tát là bằng âm chứ không bằng ba. Nhớ nha, tôi nói chuyện kia là Bồ Quan Âm nha, Bồ Quan Âm tổ chức rồi. Nói Đức Bồ Tát Quan Âm, nói vậy là đủ rồi. Nam mô Đức Bồ Tát Quan Âm chứ đừng nói Nam mô Phật Bà Quan Âm, đừng nói mẹ Quan Âm, trời ơi chết nữa. Cái người đó mẹ Quan Âm, đã không còn nào chưa mẹ? Rồi tôi nhớ như vậy, đó là những cái bình thường thôi. Bây giờ khi chúng ta là Phật tử mà chúng ta gọi cho đúng danh thì những người khác nghe là cười. Đó như vậy là chúng ta không có học. Thôi chúng ta học biết rồi đó thì mới mốt gọi là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chứ không được gọi là mẹ Quán Âm, mà cũng không gọi là bà Quán Âm, mà cũng không kêu là Phật bà Quán Âm nữa, tại vì ngài chưa thành Phật. Đó là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Phật tử niệm thế nào? Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái khi nào Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Phật Quan Âm Bồ Tát, có không? Có không? Đã kêu Bồ Tát còn Phật gì nữa? Bồ Tát là đệ tử của Phật, thấp hơn Phật nhiều lắm. Đấy như vậy, đó là tôi nói sơ qua vậy thôi. Nói vấn đề thứ hai về cảnh giới tiêu thương là cảnh giới nhất thấu chuyện, đó là vấn đề đã tôi trình bày Phật tử để chúng ta bước vào học mới hôm nay. Vấn đề tiếp theo nữa đó là vấn đề gì? Là các phương pháp tu hành. Thì nói sơ qua như vậy để Phật tử biết cảnh giới tiêu thương là cảnh vui. Cảnh giới không có thấu chuyển là cảnh giới hoàn toàn là thù thắng duy diệu, và về đó là cái thắng duyên để mau tu dạ và mau giải thoát thân tội ba bà. Tội ba bà đầy khổ đau phiền não, khó tu và khó giải thoát, cho nên chúng ta phải mau mau về Tây Phương để dễ tu và dễ giải thoát. Và cảnh giới đó đẹp thù thắng duy diệu như vậy đó, sơ sơ vậy thôi nghe. Nên sau này cái duyên ta sẽ giảng rõ hơn. Tiếp theo vấn đề là pháp, phương pháp tu hành. Khi chúng ta biết thế giới ta bà là thế giới đầy khổ đau rồi, qua những một năm mấy vừa qua đã trình bày Phật tử hiểu về giáo lý, Phật tử đã có khái niệm về thế giới chúng ta đang ở, thế giới ta bà đầy đau khổ đầy phiền não, nên chúng ta mới nhàm chán, chúng ta ráng vào tu để giải thoát thế giới gian này. Thì mình muốn giải thoát thế giới thế gian này là chúng ta có hai phương cách để mà đi, một là tu thiền, hai là niệm Phật, chứ không có cách nào khác để hết. Thì cách niệm Phật là cách dễ chúng ta tu hết đã, và dễ giảng sanh hết đã như vậy. Còn tu thiền là khó hơn, tại vì để tu thiền á mà phải là phải có xuất gia tu mới được, chứ ở tại gia tu sẽ giúp pháp tu mới được, ta nói thẳng như thôi. Ở tại gia cho tu là khó lắm, tại vì chúng ta thế giới rồi vợ con đình đình đưa, rồi hoàn cảnh do duyên ràng buộc, do xã hội ràng buộc, có dẫn đầu tu thiền ngồi lại thì nó nhớ linh tinh xả hết, rồi lại tính bên đây băng mấy cái quần, băng mấy cái áo, băng bên đây cân mấy cái lưu thịt, băng cân cân mấy cái lưu cá, đây băng lưu tẩu, băng lưu đường, băng lưu cha, băng lưu bậu, băng lưu ma, lời lỗ không biết ra tội lời lỗ năm ngàn, nghe đó, lời lỗ tính gì không à? Cái đầu đây lời lỗ năm chục ngàn phải quá, đó, từ mai tính lời băng giá như lên nữa, đó, thì cái băng lỗ tính gì không à? Bữa nay chửi em mắng em giận em hài, ai thua nhớ đây nhớ ai sợ nữa, bỏ hai đầu tôi sẽ được tôi, quá vô cùng cái chuyện lỗi mà thầy, nó chuyện lủng chuyện lỗi rồi. Thì cái nói chuyện ra chứ sao tu được, khó lắm mà tự ơi. Tại ra Phật tử muốn tu thiền là phải là người xuất gia như tôi, như thầy Nguyễn Minh, là những người ở trong chùa cũng mới được. Tại vì chùa là rảnh rỗi, khỏe, không có bận rộn cái chuyện gì thế gian gia sự, nên chúng ta ngồi không mà niệm duyên, mà nhất tâm mà nhập định được, giữ được một được, để chúng ta gọi là tu thiền mới được. Hai nữa là nhờ cái giới của người xuất gia nó mới giữ chúng ta được cảnh giới không có bị lạc và rơi vào những cái sai lầm đó, nên không có làm gì chuyện thế gian cả. Do cái giới người xuất gia bắt buộc không làm chuyện đời được, chứ không làm chuyện đời, cho nên nói nếu phải không mà tu được, và chính chỗ đó chúng ta mới nhập định được. Thì đây là cái khó khăn nhất là gì, là phải có ông thầy đắc đạo hướng dẫn mình mới được. Tu thiền phải có ông thầy đắc đạo hướng dẫn mới được, mà không có ông thầy đắc đạo hướng dẫn là mình tu mò giết được tầm bậy tầm bắp chân đó, rồi giết được tẩy quả gặp ma là mắt mắt thần kinh chân. Thì có người tu thiền mà gian mát là vậy đó, tại vì tôi sao mát, tôi có lẫy mát cho được, tôi tu chặt, tôi có thầy hướng dẫn là tôi tinh tấn, tinh tấn mà tôi tầm bậy như tôi chặt cho nên bị mát đó. Ở đây có một người đó họ tu đắc thiền rất là kinh khủng luôn. Ở tử ra tuy lỏng ngầu lại rồi, thân thể cứng nhắc rồi đó. Ở tử sơ con ngã mà. Ở sao đấy con ngã, sơ con ngã. À, nhưng mà vậy, nhưng mà đúng vậy rồi thì cũng như người khùng khùng nữa. Mà ngầu lại thì là các con thân như khúc cây vậy đó. Ngầu lại rồi thân như khúc cây, tử bỏ tay rồi ra không được. Nhưng mà khi mà xả tiền ra rồi thì sao? Như thằng mê ra cái áo đó. Đó là tử quả nhập ma đó. Ê, đó, chứ giờ điện chuyển á, nguyện lúc đó là nó sai lầm sao đó. Thì tử quả nhập ma rồi bị mang Phật con nguyện luôn. Là người tu thiền là ức chế thần kinh quá, tập trung tư tưởng quá mức, đến mức độ nào đó mà không có người sai thân thì tự nhiên là sao? Là cái bực một cái rồi biết thần kinh người lên tăng con áo rồi đó, tăng lên tăng con áo rồi đi mà đi tắm nước lạnh chết em, coi chừng nữa con mắt cho một cái xuyên suốt tay bạch đó lên tăng xong dứt phát không được tắm nước lớn, nước lạnh nghe chưa, phải tắm bằng nước ấm. Đó là bác sĩ thành phố họ dạy cho nghe đó. Thường lên tăng con áo là đừng có nên lấy nước đá để trên đầu, lấy nước đá lên đầu là chết sớm, chết bất ngờ hôm nay. Tại sao mà tự nhiên khi tăng xong nó lên là tức là nó bị ngã, mặt nó ngã nó không lưu thông được, nó cố gắng nó ra ra không được, cho nên bắt đầu nó bị rung động. Là cái mặt máu bây giờ chúng ta nó bị nở ra, nó nở ra nó mỏng. Bây giờ nếu để nước đá lên bắt buộc nó phải giò lạnh, nó giò thì nó cứ như để liền đó, là đừng nói nhức đầu ra để nước đá dặn lên nha. Cái bệnh chúng ta xưa nay nhức đầu lên để nước đá dặn lên đó là có tăng xong mà để nước đá dặn lên là chết liền. Thật ra bác sĩ bày dặn là phải bình tĩnh, lấy nước ấm đắp lên đầu. Còn tắm không được tắm nước lạnh mà phải tắm bằng nước ấm. Ai mà thường bị tăng xong bất ngờ là phải tắm bằng nước ấm. Để như vậy, nhờ nước ấm nó làm cho thư giãn cái mạch máu, máu huyết nó được lưu thông cách rất là nhẹ nhàng đó, nó không bị bế tắc bởi những cái huyệt mạch máu nó bị ngăn cài căng ngăn đại đó. Thành ra đó là một cái phương pháp rất là đơn giản mà chúng ta phải lưu ý. À, có bệnh gia đình người ta xong mà tự nhớ nhắc là như vậy đó, sẵn đây tôi nói chuyện đợi thời gian chút xíu luôn như vậy. Thay giờ lại vấn đề cái phương pháp tu hành, người muốn dạy là Tây Phương thì phải nắm giữ phương pháp tu. Và phương pháp tu căn bản là gì là Tây Phương á, và bảo tụi chúng ta là phải nắm vững ba cái vấn đề quan trọng. Đó là gì? Đó là cái niềm tin, một là tin, hai là nguyện, ba là hạnh. Tinh hạnh nguyện hay gọi là tính hạnh nguyện đó, tính cũng vậy mà tinh cũng vậy thôi. Tính gọi là gì? Là đức tin. Người mà không có đức tin đầy đủ đó, thì không bao giờ tu luyện Phật được, và không bao giờ tu tinh tấn được, và không bao giờ giảng sanh về xứ Phật được. Mà niềm tin đây là rất là căn bản. Tiếp theo là cái nguyện. Nguyện là gì? Là cái nguyện thiết tha về xứ Tây Phương Cực Lạc, không về cảnh giới nào hết. Đó là điều quan trọng thứ hai. Và điều quan trọng thứ hai ở đó nữa là nguyện dứt phát rời khỏi cõi ta bà này sớm khi nào có chuyện ấy, và nguyện khi tắt hơi không trở lại cõi ta bà này nữa. Nói như vậy, và nguyện khi tắt hơi phải về Cực Lạc, không dùng cảnh giới nào hết, dù cảnh giới 10 phương Phật khác cũng không có ham muốn, mà chỉ muốn về xứ Tây Phương Cực Lạc gì nào thôi. Đó là nguyện. Thứ ba là hạnh. Hạnh là cái hành động. Có niềm tin, có nguyện mà thiếu cái hành động thì cũng không có đến nơi đến đích được, là không đến về Tây Phương được. Hạnh là gì? Là phải niệm Phật A Di Đà, không được niệm một vị Phật nào khác, không được niệm bất cứ niệm nào khác ngoài niệm danh hiệu A Di Đà. Đó, điều kiện bắt buộc là như vậy. Đây là từ tự giải mà tự nghe nè. Thứ nhất là niềm tin. Tin này nó gồm có 6 phần. 6 phần, một là gì? Là tin nhân. Hai là tin quả. Ba là tin sự. Bốn là tin lý. Năm là tin tự. Sáu là tin tha. Đó là sáu cái chi căn bản của niềm tin. Đủ sáu cái này nè, nó gọi là người có niềm tin kiên cố. Niềm tin kiên cố là niềm tin đầy đủ đó, niềm tin vững chắc không có bị lung lay. thứ nhất là tin nhân, tin nhân, nhân là hạt giống á, à, nhân là một cái điểm khởi đầu tiên để trồng cái quả sau này, đó là tin nhân. Thường thường câu từ nói họ tưởng nghe câu thôi vui vui á, trồng chanh thả quả chanh, trồng chanh hay quả chanh sành được đâu, chỉ có nghĩa là gieo nhân nào thì hưởng được quả đó. À, hôm nay các ba muốn về đây con cần là dứt khoát phải có niềm tin căn bản đầu tiên nhất, niềm tin vững chắc. Bây giờ các bạn muốn đi thành phố thì phải tin chắc với mình là tôi biết thành phố, à, là tôi muốn về thành phố, là tôi phải đi tới thành phố, đó là tin. À, đó. Nhưng mà ở đây cũng như nói cái niềm tin đây với người tôi tự độ để giảng sanh đó là tin nhân trước. Tin nhân là gì? Là tin cái nhân này sẽ sinh ra quả đó, tin cái nhân này sẽ sinh ra quả đó, quyết chắc là như vậy. Thế thì gieo hạt ớt, dứt khoát phải lên cây ớt và có cái ớt ăn vô sẽ cay chứ không bao giờ ngọt. Gieo hạt cam, dứt khoát lên cây cam thì ăn cái cam vô nó ngọt chứ không bao giờ cay, không bao giờ chua. Họ tin giỏi như vậy thì người nào mà niệm Phật á, à, tức là gì? Là đã gieo nhân. Niệm Phật tức là đã gieo nhân. Tại sao nói rằng khi mà tự khởi lên một ý niệm, à, vừa khởi cái niệm thôi thì cái niệm đó nó rơi vào trong cái tiềm thức của mình, nó tạo thành hạt giống. Đó, giống là nhân nha, là cái chủng tử á, mà tự lắng nghe cho kỹ nha, rất là quan trọng. Rồi nó đã đi vào tiềm thức là hạt giống trong rồi. Hạt giống đó á, chỗ tử niệm nữa, niệm đó nữa, niệm mô Phật, nam mô Phật nữa thành cái giống liên tục. Đó, nó nằm sẵn thôi, từ từ nó sanh trưởng rồi. Đó, chúng ta ví dụ, ví dụ bạn tử là chúng ta niệm tham, sao? Tập tánh sanh, tập tánh phiền não, nó quen rồi, thì càng ngày nó càng quen thành cái gì? Thành cái nghiệp. À, nó đầu chúng ta đã biết tham là gì? Nhưng mà đầu niệm với nó quen, à, với quen thành cái tánh tham, gặp diện tham, gặp diện tham. À, đó, cổ tử tập sân, thì với nó quen thành bệnh duyên sân, bệnh sân, bệnh sân. À, đó, cái đó cổ tử tập với tâm xấu, thì khởi ra là xấu, khởi ra là xấu. Đó, còn hợp như lại cổ tử tập tăng tâm tham, thì lần lần sẽ không còn tâm tham nữa. Mặc dù trước mắt mình biết bao nhiêu cái vấn đề để muốn lấy, để muốn đớt, để muốn ôm gì cho mình, làm khổ điên, nhưng dứt phát không bao giờ có tới, tại chúng ta tập nó quen rồi. Thấy không? Đó. Tại là tử tập tâm không sinh. Bởi vì người ta chọc cỡ nhau cho nên mình không giận. Tại vì mình đã nhẫn quên rồi. Thấy không? Tâm từ bị dị xã nó quen rồi. Đến nó thì là gì? Không có bài nào làm cho mình sân nổi nữa. Thấy là tự bại thoải mái. Đó là ai mình tập thành nó quen. Thì cũng như vậy. Cái cơ tử mà niệm năng ngó giờ Phật thì tử không có tham, tử không có sân, tử không có phiền não, không có đau khổ, mà an tịnh là vui vẻ. Nó rơi vào trong tiềm thức mình làm cái hộp giấy là cái nhân rồi. Rồi nam mô a di đà Phật nữa, niệm niệm giết thành ra thành cái nghiệp, cái nghiệp nó quen rồi. À, chứ mà tự nghe sư quá giảng đó, giảng nghe mỗi lần người ta chọc giận người đó, nam mô a di đà Phật đừng nghe nữa, nam mô là Phật không nghe nữa, nam mô là Phật không nghe nữa, nam mô để cho khác không nghe, nghe thôi nghe đi. Cái đầu mình niệm đây, cái mình vẫn còn nghe, chỉ mình nói cho khác. Muốn mà nghe nó chạy xa, nếu không chạy xa luôn, ra rồi không nghe nữa, chứ thành nó quen. Và lần lần đó, tới sát bên mình cũng không sao. Nó đánh vô mặt mình vẫn bình thường, giết mình chết mình cũng A-di-đà-phật. Thế giờ đó là thế rồi. Bây giờ đó, tôi có người bạn tu là ông Sư Giác Dũng. À, có người đó phát động như thế này. Nói rằng, tôi là một, viên đạn xuyên qua hai cái phần tay. Hai là niệm Phật, chọn cái nào? Ê, thì Sư Dũng nói rằng là chẳng ra một viên đạn xuyên bàn tay, cầu hôn là không niệm Phật. Cầu rất là hay, cầu nói chơi thôi, hoặc là chí lý. Nhưng người ta thăm mình á, nếu mà không niệm Phật á thì được sống, mà nếu mà niệm không niệm Phật là chết. Thì họ tự chọn nào? Chọn lại đây. Bây giờ tự trả lời nghe tôi nghe đi. À, họ tự chọn nào? Bắt cho tôi như thế là chết rồi đó. Thấy không? Mà họ tự là được A Di Đà Phật. Bây giờ Phật tử nói là trời ơi, ai là Phật là chết cỡ gì? Họ hồi hẳn thì mai giờ Phật khỏi bị bắn cái bình. Họ tử cỡ nè. Hả? Cỡ nào? Cỡ bình ra không? Cỡ bình ra bắn đi nè. À, cỡ là cái điều kiện rất là quan trọng. Cái bài toán này tự chúng ta giải đáp số tức thời, đừng gọi ai. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta mà không tính tâm niệm Phật trước như cái bình á, thế thì sao? Vẫn còn tham, còn sân, còn si, còn nhớ, còn thương, còn sầu, còn muốn, sống làm cái gì? Sao là cái gì mà đầy phiền não, đầy đau khổ, sao chi vậy? Chẳng là cái tính mai giờ Phật mình đi đi. Thấy không? À, là Phật cái gì tôi lạc hết rồi, phải không? Đó, thì vẫn là bình đi từ tay giờ Phật. Đó, là ta phải tự mình đến là tôi tình độ thời gian rồi đó. Tôi tính tấn là tại hâm mình. Thế là bỏ ra Phật là số. Nếu không có bắn à. Thế tưởng là sao đây? Bắn đi, giỏi lắm đi. Nó là Phật, nó là Phật, bắn đi. Nó là Phật, nó là Phật, bắn đi. Thì ra tôi như cái là giờ Phật thì giải thân luôn. Tới nơi đó là chúng ta giữ được chánh niệm mà chúng ta được giải thoát. Còn hơn là chúng ta được sống ở trần gian mà vẫn còn đầy đau khổ và phiền não. Đó như vậy đó là nói tâm nguyện kiên quyết cái chí lực của người bên dùng cái tâm tình độ không như lai là như vậy. Nên cái niềm tin là tin nhân. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng khi gieo một niệm nó có hiệu quả là nhân, đó là cái nhân. Và tương lai được giảng sanh là quả, rõ ràng chưa? Đó là niệm Phật là nhân, giảng sanh là gì? Là quả, đó tự giới vậy nha. Niệm Phật tức là nhân này, đó ha. Mà khi chúng ta được giảng sanh thì gọi là quả. Thế thì nếu ai không niệm Phật là không có cái nhân giảng sanh. Vậy thì Phật tử hôm nay là không tu niệm Phật á, thì có được việc lại không? Đúng đó, Đức Phật không về. Vậy thì niệm Phật là nhân, được giảng sanh lại là quả, nên gọi là tinh nhân quả. Đó, Phật tử không niệm Phật thì sẽ không được cái quả giảng sanh. Đó, nó rõ ràng như vậy. Nhưng như Phật tử hôm nay có cái nhân là biết rõ, nhớ rõ 27 siêu quá thì Thầy Trụ Trì đã thay đổi một buổi giảng ở ngày này dời trước một ngày, mình hiểu rõ rồi. Bây giờ đúng 27 mình sẽ đi thì tới Phật tử là sao hiểu không rõ như vậy thì 27 có tới không? Không, nhớ là mai, nhớ là mai hay là không biết gì hết. Không, đúng mình tâm tư, đúng tâm tư thế thì mau tôi về mất rồi. Đấy, đó, có đại khái như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta có gieo hạt giống này thì ngày mai, ngày mốt, năm sau chúng ta mới có quả đó mà. Mà nếu chúng ta không gieo hạt giống này mà gieo hạt giống khác thì mai mốt kia thì được cái quả mà quả khác để mà ăn, chứ không có cái quả này. Để đó nhé, mình gieo hôm nay hạt nhãn cần vào một cái trái sầu riêng, hạt sầu riêng thì những năm sau mình sẽ ăn trái sầu riêng dạng nhãn, chứ không thì bạn xài chắc là được. Ê, đó, bây giờ nó tại đây, tại sao nó chỗ các bạn có tí mà nó chỗ nhãn thế vậy nè. Tôi nói trời ông nội ơi, ông cần nhãn thì ăn nhãn, ăn các cột các lọc sao được. Người ta mới kia ta cần các lọc kia, người ta ăn các lọc. Còn nếu vậy thì bây giờ nó cần đi, vậy sao? Thầy phải ta biết là nó cần nhãn. Thôi bây giờ bắt đầu trồng. Bắt đầu trồng thì trễ người ta rồi, nhưng mà có cần còn hơn không có trồng. Thế thì những người tu như vậy, có tu còn hơn là không tu, tu sớm tu muộn gì cũng được cả. Thì nó tóm lại, Phật tử có gieo nhân niệm Phật, dù sớm hay dù muộn, không thành vấn đề. Miễn có gieo nhân niệm Phật thì sẽ được giảng sanh. À, giờ tôi tu tình độ dứt phát là vậy thôi, đó là tinh nhân. À, tinh nhân, là gieo nhân này sẽ hiện quả kia, đúng như vậy. Mà gieo nhân niệm Phật, là nhân niệm Phật là cái quả được giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật A Di Đà nói rằng á, ai muốn về trước ta để được giải thoát, dù cho thế gian này ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở loài súc sinh, ở loài Atula, ở loài người, ở loài trời, ai muốn về nước ta để được giải thoát thì kẻ đó phải niệm danh hiệu ta. Đó, niệm danh ta là niệm gì? Là niệm A Di Đà Phật. Vậy thì niệm là nhớ, là phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật ấy, thì đến lúc lâm chung ta mới rước kẻ đó về nước ta để được giải thoát. Đó là quả, rõ ràng chưa? Để tử thôi chị A Di Đà Phật mà làm chung thấy ta đi về lại chung quá, để coi cái đi dưới mà đi dưới mà không có niệm Phật ai dưới. Phải không? Cũng như Phật tử muốn đi về thành phố, phải không? Mà Phật tử sẽ mua vé xe, đứng ngay cái xe đi, đeo cái xe đi, người ta đạp xuống nữa, đây cái vé xe này tôi ơi, phải không? Đó, mai mốt thầy Nguyễn Minh mời đồ hát gì hát này. Phật tử đến cái cửa mà nói, cho tôi vô coi, cho tôi coi, tôi muốn coi, tôi thích coi, tôi thích thấy lễ sĩ, tôi thích thấy thanh thang, tôi thích thấy mấy nghệ sĩ nổi tiếng thành phố. Thầy nói cái tuần khác là một vị tôi thích thấy mới được. Thế là tôi đi với người Phật tử à, vé đâu? Mà tôi không coi, tôi muốn coi, tôi muốn coi, cho tôi coi chứ, cần gì vé? Ở đây có vé nó vui mà nổi. Không có vé dứt phát là cho đủ rồi ra ngoài. Còn ai nó quẩy hả? Quẩy hả? Tông bây giờ nó quẩy hả? Muốn mua, tôi muốn coi, muốn vé thì coi, muốn vé thì vô. Đó, ai cũng như vậy mà thôi. Có vé mới được vô, hiểu chưa? Không có vé ở ngoài, ở ngoài nghe vé bây giờ nó hát á, mình dân dẫn nghe tức chết được. Phải không ạ? Bây giờ có tiền mua vé mà vô. Ví dụ như vậy, nếu giờ tôi không cực lạc đòi hỏi Phật tử làm sao? Là phải niệm Phật làm nhân, rồi niệm niệm nó thành duyên, và cuối cùng lâm chung nó chúng ta mới được nhất tâm bất loạn để mà được cái quả là dẫn sanh. Đó, như vậy nếu ai không niệm Phật thì sẽ không niệm Phật thôi, không niệm Phật liên tục làm cái duyên thì sẽ không có nghiệp niệm Phật nó quen nó thuần thì lâm chung Phật tử sẽ không được dẫn sanh. Đó, tự nhớ rõ chưa? Chứ thì đó là tinh nhân. Có niệm Phật làm nhân thì sẽ được cái quả là giảng sanh về cực lạc. Ai không niệm Phật A Di Đà thì không gieo nhân dứt phát không được về cực lạc tây phương. Đại khái như vậy. duy và tự niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không giảng sanh. Tự nhớ điểm đó nghe, đừng nói rằng trời ơi tôi niệm Phật cái gì đây, Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Di Lặc Phật, ha, Phật là cái niệm hết, Bồ Tát là cái niệm hết trơn rồi, ở niệm chi vậy, trời con này cạn khác, niệm gì anh, trời con này cạn khác, tính niệm gì anh, rồi cố định, thấy không? Nhưng nó bất ngờ rằng niệm cái tầm bảy, tại đây tôi mua nhiều vé xe anh cũng mua vé xe, ha, đặt xe này ngồi xe kia. Nếu còn phải mấy đường nào, đường nào cũng đi chơi. Lúc đó xe chạy nữa là ra đấy. À, 5 chiếc xe nó tìm được một. Mình cần 5 cái chiếc xe, thì đi xe nào? Đi xe nào? Thế thì 5 chiếc thì 5 chiếc. Một chiếc xe lớn. Đó, phải đi lên. Cái trời ơi, mát Hà Nội ơi. Rõ ràng chưa? Còn thí dụ cách rất là bình thường, dễ hiểu, tự nghe đó. Đừng nói là kể cả một điện thật nhiều lắm. Ta niệm một hơi kể tôi niệm 15 ông 20 ông để chi được phước nhiều, phước nhiều thì có nhưng mà giảng sanh dứt khoát không được, dứt khoát không được, tự rõ chưa? Đó đại khái là như vậy. Thế thì bạn cũng thấy là khi chúng ta niệm Phật như vậy là chúng ta đã có cái tâm hướng về về cực lạc. Bây giờ gọi là về xứ Phật A Di Đà, mà nước A Di Đà nói rõ ràng muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta mới được chứ không được niệm danh hiệu khác. Đây là cái điều kiện căn bản mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là điểm này. Tại vì niệm nhiều vậy thì là thế nào? Là nó tán loạn tâm, nó không được tập trung, nó không được nhất tâm. Rõ ràng chưa? Đó là pháp môn tu đó, à, không được nhất tâm. Nhờ là một chỉ thôi, nó mới được nguyên tâm và được nhất tâm, thành cái nghiệp thuần thục từ nhất tâm bất loạn. Cho nên lăng chung chúng ta mới được niệm Phật tự tại thoải mái. À, nhưng mà tự niệm Phật nó quen rồi. Thế cái gì cũng niệm Phật để mà nhẫn nè, à, niệm Phật để mà lãng qua nè, niệm Phật để mà thoải mái tự tại, không điều phiền, không giận hờn nè. Cho nên khi cảnh nào tới thì tự niệm Phật rồi nó chất quát cái trình. Niệm Phật rồi nó đi tìm cái trời. Không có điều không dẫn cái gì cả, nhà là niệm Phật nó quen rồi. Như tôi ở đây là thử chữ tôi đấy. Bây giờ chữ tôi đi. Chữ thử coi. Chữ thử coi. Chữ thử hạng lên chữ tôi đi. Làm thử coi. Tôi vẫn cười hà hà. Hà nó ôi sợ. Nó điên. Nó mát cái chữ này lên. Cái lá cái chữ. Tại nó mát cái chữ. Vậy thì thôi phải là theo. Nhưng mà nói vậy cũng là phân biệt. Không được là mình nói người ta mát, ta điên, ta chữ mình. Nhưng mà đến trạng thái tâm mình tu luyện thoải mái rồi á, ta chữ chỉ là kệ ai là Phật, cứ giữ cái miệng ai là Phật, 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 như ta trở thể ngay như là xưa đó, à, chuyện cũ mà không kêu nhắc cái chữ lại á, ông đang tu đó, đây là người ta đi qua giáo họa, ở lại cái đầu, người ta ở lại cái đầu hết cỡ, bây giờ giao cái con trong thầy chùa đó, anh tu hành ở tu cái đầu hả, cũng giao con trong đó, thế à, rồi ảnh tao mua. Anh nó cho mua hoài đi vô làm xin sửa là từ đó nó trời ơi thầy chùa tu cái con đi xin sửa khi là nhục nhã cũng ráng là xin sửa nuôi con nuôi con lớn lên rồi tạo động còn có chết nó chạy lung tung với ông thầy mỗi lần thầy tu thiền á nó ngồi kế bên nó tu dần càng ngày tướng càng xuyên xuyên mười mấy năm trời là mẹ đi qua đi lại thấy con mà không dám không dám nhìn có nhìn cho lễ mà không dám mà nhận giờ bây giờ xấu hổ mắc cỡ mình đã vu oan con thầy tu bây giờ con mình lấy mình nhớ đâu ra bây giờ nó vô sám hối thầy xin lỗi. Thầy ơi, hôm trước con gì mà cảm tội lỗi, con vu oan cho thầy. Thôi bây giờ xin thầy cho con đi, cho đứa con xin lại. Nó là con của con, xin thầy tha tội cho con. À, hôm nay con xin đứa con về. Ông nói, thế à, rồi ảnh về. Thảo nói không, nơi mất ai là chữ tự nói, thế à. À, ai có cho được tăng cây dài không, thế à. Ai có lấy được thật tế không, thế à. À, đó, đại khái vậy thôi. Ai là kết tội mình không, thế à. Thảo nói không, tự lại, có gì đó. Không là thân diễn giả nè, em vô thường sinh diệt nè, nói chừng nào cũng được, nghĩa là trước khi lúc đó chúng ta đã niệm Phật thuần thục rồi, đã chuẩn bị vừa đây phương rồi, thì giờ nào đi cũng được, không có phải không, phải không, đó phải không, đó như vậy, cho nên Phật tử đã thuần thục trong niệm Phật rồi, là nhân rồi, đã tu thuần thục trong cái nhân niệm Phật rồi, thì khi Phật tử tắt hơi sẽ được cái quả là giảng sanh, thì nói tới là điểm này. Tinh nhân là Phật tử tin rằng do nhân nào hưởng quả đó, do nhân niệm Phật A Di Đà thì sẽ được cái quả là giảng sanh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Còn tăng do nhân niệm Phật dứt khoát sẽ không được giảng sanh. Vậy điểm này Phật tử nên nhớ, muốn về được Tây Phương phải do cái nhân là niệm Phật A Di Đà chứ không do nhân nào khác hết. Đó là vấn đề tinh thứ nhất. Thứ hai là tinh quả. Đó, tinh quả. Tinh quả là thế nào? Là bây giờ hiện tại là bên cõi Tây Phương Cực Lạc đã có vô số thánh chúng Bồ Tát tăng nhân ở cõi cái Tây Phương, cái số không ngừng đến nỗi là nhiều vô số. Những vị này được ở cõi Tây Phương, sống ở cõi Tây Phương bây giờ là do tiền kiếp những tử kiếp ở thế gian này họ đã từng gì, từng niệm Phật, họ từng niệm A Di Đà, họ mới được về thế này. Họ từng niệm A Di Đà, bây giờ họ được cái quả là gì? thành những vị dân ở xứ Phật A Di Đà, là Bồ Tát, là thân dân ở xứ Phật A Di Đà, đó là quả. Nhưng mà thấy quả là gì? Thấy quả là thấy đức Bồ Tát, vô số Bồ Tát, vô số thân dân hiện tại đang ở cõi ta, tôi thương anh gì đó gì đó là quả. Mà cái quả đó từ đâu mà có? Là do nên những chút chút các gì đó quả từ những Phật, đó là tinh gì? Tinh quả. Nhưng mà đây bạn thấy nè, đây là cái căn. Tôi biết chắc rằng cái căn là sao dưới có, là do cái nhân đã vô hộ tử từ những năm trước. À, do thấy quả biết đã có nhân. Đã như vậy. Bây giờ chúng ta muốn được hiện quả như thế này thì phải vô nhân y như người trước vậy đó. Đúng rồi, đó là tinh quả. À, giới thiệu thứ hai là tinh quả. Qua cái tinh nhân quả rồi, cái thứ ba là tinh sự rồi. Đây là vấn đề bắt đầu bây giờ khó rồi. À, rất là khó. Tinh sự là tinh như thế nào? Đây là qua phần giáo lý căn bản nè, Phật tử lắng nghe để mình nhớ, để sau này ta hỏi không biết được trả lời. Tinh sự, sự là nói về cái hiện tướng, những cảnh giới mà chúng ta có thể thấy bằng mắt và có thể suy tư bằng tâm tưởng, và chúng ta có thể đối chiếu bằng cái quan niệm của chúng ta. Đó. Bây giờ ví dụ sự, ví dụ cảnh giới ta bài này là một hiện tượng cảnh giới thật có, cảnh thật có gọi là sự. Mà cảnh giới tây phương cũng là cảnh giới thật có, nhưng nó xa tầm mắt của chúng ta. Sao tầm mắt của chúng ta? Tại vì tầm mắt chúng ta chỉ nhìn xa mấy cây số thôi. Rồi giữa lẫn tính của người, những là thiên nhân học á, chỉ nhìn xa là bao nhiêu triệu năm ánh sáng thôi, chả có xa hơn nữa. Có thể nhìn thấy một vài hành tinh gì đó, chứ xa nữa thì không thấy tới. Tại sao vậy? Thế là nhìn thấy cái hệ thống thái dương hệ này, nhưng mà ra khỏi hệ thống thái dương hệ này thì không thấy nổi. Nhưng mà giữa cái tuệ nhãn của Đức Phật á, Phật nhãn của Đức Phật á, thấy cả mười phương pháp giới biết hết. À, bây giờ nương theo tuệ nhãn Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng cái tên người nữa gọi thế cảnh giới tây phương cực lạc xứ Phật A Di Đà. Đó, cảnh giới cũng rất độ, cũng là rất độ. Cũng là mặt đất, nhưng đất bằng lưu ly pha lê như tao trình bày và tự đây nghe đó, rất là bộ. Cũng là thế giới số, như thế giới của bậc thánh, và hôm nay đây là thế giới của phàm phu, của phàm phu. Nhưng vì xa tầm mắt chúng ta, xa cái trí tuệ, nhận thức tầm thường chúng ta không biết được, nên chúng ta không thể nào là chấp nhận có được. Không thể chấp nhận có được. Cũng như bây giờ trước khi mà tự học vào lớp 5, lớp 7, lớp 9, lớp 10, mà ta nói rằng ngoài Việt Nam mình có nước Liên Xô, còn ở Việt Nam, tính không? Tính không? Ngoài Việt Nam mình có nước Mỹ, mình có tính không? Trong khi đó cách xe ra cái hàng mấy ngàn cây số ở nước Mỹ, băng qua Đại Tây Dương tới nước Mỹ là ở châu Mỹ á, hay là ở trung của châu Mỹ, phải không? Đó, tính không? Mà tự không bao giờ tính được. Tính thế là tính, tại vì mình đâu có học, mình đâu có thấy. Mình chỉ thấy trước mắt mình là nước Việt Nam rồi thôi. Hiện tại là mình đang đứng như Việt Nam. Đó, ở xung quanh là những nước khác gần mình còn chưa biết nổi, đừng nói tới Mỹ, đừng nói đó là bên Canada, đừng nói tới Mexico, đừng nói tới là Liên Xô, là Bắc Việt Nam cực kỳ cả. Đó, cũng không bao giờ tin được. Nhưng là cái quyết tâm và sử học, và tự tin không? Tin đấy, bản đồ qua đằng gần nè, thấy không? Đó, đây nè, đây là những tiếng máy, chung tiếng máy, đây là nước này nằm đây, nằm đây. Đó, bản đồ rõ ràng, bao nhiêu km, diện tích, dân số bao nhiêu, ai đang trị gì làm vua lúc đó. Đó, mà tự tin không? Mà sao tin? Mà thấy không? Thấy rồi tin. Thấy không? Không thấy là tin. Đã không thấy mà tin như đó mình là cái gì? Đã là xu hướng. Phải không? Nhưng mà không phải là xu hướng. Tại vì mình đã nhận thức rõ được căn cứ trên là cái bản đồ quốc tế, căn cứ trên cái quả địa cầu mà mình đã biết được. Đây là cảnh giới có thật. Cảnh giới thật là có quốc độ Liên Xô, có quốc độ Trung Quốc, có quốc độ Mỹ, hay là Anh, Pháp, Đức, Nhật, ý gì đó, cách xa Việt Nam bao nhiêu cây số. Đó, tin không? Tin mà khi chưa thấy, chỉ qua sử học mà thôi. Và tin là ai nói? Tin là ai nói biết? Ông thầy mình dạy. Ông thầy mình dạy. Ông thầy mình cho đâu biết? Ông thầy trước dạy. Ông thầy mình trước cho đâu mà biết? Ông thầy trước dạy. Ê, đó là tin từ đó mà chúng ta có niềm tin. Niềm tin, đó là sử học. Thấy không? Đó là trong khi chúng ta chưa thấy bằng mắt, chúng ta chưa đến cảnh giới đó mà chúng ta vẫn tin ở ngoài tầm mắt mình, ở ngoài cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà chúng ta tin với cái người tri thức này là ông thầy của mình, ông đã biết trước, ông dạy như vậy là đúng, không có sai. Rồi chúng ta nhìn bản đồ biết là đó, đưa ra vậy tin. Vậy thì nơi đây, ngoài cảnh giới tây phương này, ta bà này, có cảnh giới tây phương là cách xa 10 bước cõi, làm sao chúng ta thấy được đây? Có bản đồ coi không? Có không? Thầy thấy bản đồ này chưa? Chưa, nhưng mà các thầy thấy, thầy tự bước vào học tập á, thầy tự mới thấy cái bản đồ qua hải hải hậu thế giới. Ê, tao nói có 10 phương pháp giới, vô số cõi giới Phật ghi rõ từng lớp ở đâu rồi tao không? Và Phật nào có bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu quả địa cầu tao không? Chừng nào vô Phật là có trình độ như tao vậy nè, tao không biết. Thế nên còn như là nhỏ nhỏ, ông thầy nhỏ nhỏ là chức khác chưa? Đấy. Chị đã lên trường hết
rồi. Chức khác là lớn học rồi. Thấy không? Ông thầy ông các hàng trăm hàng tỷ hoặc tới hàng tỷ lần với trình độ hiểu biết của thầy giáo rồi. Thấy không đó? Bởi vì cái trí tuệ Đức Phật, cái Phật nhãn Đức Phật thấy xa cái hàng tỷ thế giới, hàng tỷ mức độ của vị Phật lận từ cái hàng tỷ mức độ quả địa cầu rồi mà thôi. Đó. Cái trình độ khoa học chỉ thấy xa bao nhiêu? Có thấy xa có mấy chục ngàn cây số, mấy trăm ngàn cây số, mấy triệu cây số là hết ra rồi. Nhưng cái trí tuệ của Đức Phật á, nhìn thấy xa cả là gì? Hàng tỷ mức độ, hàng tỷ mức độ. Rồi tôi gồm chưa? Chỉ vì chúng ta nghe thôi có tiếng Đức Phật mà chúng ta biết được ngoài cảnh giới ra bài này có cảnh giới tây phương cực lạc. Đó là cảnh giới hoàn toàn vui, còn khỏi ta đại là cảnh giới hoàn toàn khổ. Thế đó là sự đấu chứng. Chứ như là ngoài giới ta này có cảnh giới là bên Duy Sơ nó giàu hơn, bên Mỹ nó giàu hơn, bên Pháp nó giàu hơn, Việt Nam mình nghèo hơn. Đó như vậy. Mình người Việt Nam ra đi, có lúc da trắng, mình da vàng, có lúc da đỏ, đó là pháp đấu khác. À, đó là từ tương đối với chúng ta nhận xét. Phải có góc độ này, tất nhiên phải có góc độ kia. À, có thế giới là bà khổ, tất nhiên là có thế giới của Phật khác vui hơn. À, đó là cảnh giới gì? Cảnh giới cực lạc tây phương. Và chúng ta quyết định như vậy thế là do đó tin lời Đức Phật dạy chúng ta, cho chúng ta biết, luôn qua cái trí tuệ Đức Phật mà biết, luôn qua cái trình độ của sự học mà biết được cả thế giới ở trong cả địa cầu này, luôn cả những hành tinh ở ngoài ở địa cầu chúng ta nữa. Và tự hiểu đúng chưa? Và tự hiểu rồi tự hiểu rồi. Hả? Tin chưa? Đó là tin về sự, đó là tin chắc rằng ngoài thế giới tây à thế giới là ta này có cảnh giới là tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đang ngự trị. Mà nghe cái A Di Đà Đức Phật phải giới thiệu chúng ta biết rồi, mười phương cõi Phật này bảo chọn cả tây phương là có người cả đó. Lúc đó là Đức Bà Vô Lượng là thấy được và luôn nghe thấy cái pháp lực và trí lực của Đức A Di Đà nó thấy mà nó chuyển như tiên ra không được là lọt qua cái Phật tu như tiên để nhớ câu chuyện đó chưa. Đó bây giờ chúng ta vừa luôn giờ thấy cái hàm nhãn của mình, cái trí hàm của mình làm sao thấy nữa. Đó bây giờ anh đưa ra trí Phật hả mà thấy đức tin nó Phật hả mà biết đó là tin sự. À, ai mà dũng được cái này gọi là tin gì? Tin sự đó. Đó tin sự giờ có tin chưa? Tin được lạc chưa? Tin đâu? À tin nữa bây giờ hết thời tối nào tin như vậy nè. Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối. Vì là nói là dối, tôi tin là hết. Anh cách đây mình muốn bỏ là như vậy á, mình dụng tập tin. Nhưng mà có cách không? Đức Phật Thích Ca thì nói dối rất là đó. Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối. Một vị Phật không bao giờ nói dối. Một vị Thánh không nói dối. Ông thầy tôi không bao giờ nói dối. Đừng nói tới Phật. À, tôi không có nói dối nữa. À, đó đừng nói tới vị Phật. Nhưng mà biết làm sao mà vị đó không nói dối? Hồi xưa có ông đâu đó, thấy không? À, thì nói rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni nói về cảnh giới ở đây chưa xa vời quá, tôi không thể tin được. Anh thấy là sao mà tin mà không biết Đức Thích Ca có nói thế này không? Thì tôi Đức Phật đó biết được tâm lý con này, phải biết không? Đức Phật lơ lửng ra trên các cả mặt thôi, lơ lửng là trên các cả mặt thôi. Nhưng mà cái tướng hảo Đức Phật ở trong ba na chúng tất á, có một cái tướng là gì? Là tướng ngữ rộng dài. Nghe cái lưỡi rộng rộng, tin tất cả các mặt hết. Đó, từ khi đó là cái ông là con là thất á. Như là Đức Phật nói ở Tây Phương, ông có cái hiểu biết về mai thần nước. Người nào mà quá khứ chưa từng nói gấp á, thì kiếp này cái lỗ mũi á, là cái lưỡi sẽ biết được. Cái lưỡi biết được lỗ mũi. Ai quá khứ chưa từng nói dối á, là bây giờ cái lưỡi biết được lỗ mũi. Bây giờ tự biết được rồi. Quý vị này, có ai đúng không? Tôi nghĩ là trời ơi, không trái đâu, trái đâu, cứ bảo là nó cứu tôi thì nó giấc. Tôi thì nó giấc, ứng là cái này tôi được trong nguyên. Đó, thì là tôi cũng cho nó giấc. Và phải tưởng là không tôi được cho tôi, nó giấc phải nào. Nó giấc phải nào. Có người người cứ nhân chung dài, cái này dài. Sao lúc sao tới nổi. Nhưng mà nhân chung dài là trường đỏ. Ta ai nhân chung tự tử họ. Ta nhân hiểu họ, mình chỉ hướng đầy tới rồi. Người nhân chung mà giàu sống lâu thì lại làm khó đến tới được nữa. Như là con tôi bỏ lý mình, dù rất dữ được. Vì là con đâu mà tôi giúp cho không nói dối hả? Không phải đâu, tại vì con trâu con bò nó có tay nó giỏi mũi được, nó không hiểu mũi được, nên cái lưỡi nó thế cái tay, cho nên nó nói là nhìn cái lưỡi đổ nào, nó ghi cái lưỡi nó được. Còn chúng ta trong số con người, quá khứ do mình không có nói dối, đó là phải nói dối gì quá, con chiếc này cái lỗ cái lưỡi mình nó cực, mà không biến dụng được lưỡi. Thì bây giờ, khi ở nghĩ như vậy, thì Đức Phật Mâu Ni đã cái lưỡi tung tất cả mặt, chứng tỏ là vô lượng kiếp vừa qua ngày chưa từng nói dối. Vậy thì Đức Phật chứng về cảnh giới tây phương nói những pháp tu hành giải thoát là ngày không bao giờ nói dối chúng ta. Thì Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối những vấn đề gì. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh tây phương cực lạc này, còn tự tin không? Có đó không? Vì từ người Phật tử chúng ta có niềm tin vững chắc trong Đức Phật, chúng ta không có vấn đề gì để lấy dấu cả. Nhưng người tin độ chúng ta nhận thức chưa tới nỗi mà thôi. Bây giờ các bạn nghe bây giờ bên Tây Phương á, là bên Cài Âu á, thì những nhà bác học mà nổi tiếng nhất thế giới bây giờ, họ nghiên cứu tin đạo thường rất là tỉ mỉ, nghiên cứu rất tỉ mỉ. Để nhớ rằng là tôi những lời tin Phật trong đạo thừa, cái hàm chứa một cái trình độ kiến thức siêu vô cùng siêu mà chúng ta chưa khám phá được nổi, chưa khám phá được nổi. Như là người Phật giáo Đức Phật nói là tôi vũ trụ sơ hà đại nghĩa này, cái hà xa thế giới, hà xa thế giới, và số hà xa thế giới này giống như là cát ở dưới sông Hàn, cát ở dưới sông Hàn hay là cát ở dưới sông Hữu Giới chúng ta, sông Tiền Giang, Hậu Giang, sông Cửu Long là sông dưới nổi. Đó, nên trong vũ trụ này có hà xa thế giới là hà xa đã được đâu, nó đâu có tin, nó đâu có tin. Bây giờ nó mới dùng cái dữ liệu chính là bay lên trên cái sao Thổ, dùng dữ liệu camera nó nhìn một cái góc độ, nó nhìn rõ cả một cái dải hành tinh, nó đếm được 200 tỷ hành tinh, 200 tỷ hành tinh, tự nhiên chưa? Vậy thì trong cái vũ trụ này có vô số dải hành tinh, vô số dải hành tinh mà nhân cho 200 tỷ hành tinh, nó thử tính ra như ra như cái gì vậy? Bây giờ nó hấp hồn, nó cầu rồi với chúng ta biết trước đó là thấy rất là rộng rãi bao la. Cái điều ra cái Phật nhãn của ngài đã thấy nó quả tôi tin như vậy, là giới thiệu chúng ta như vậy, chúng ta tin chưa? Tin chưa? Nếu tin khoa học á mà nhìn rõ giải ngôi nhà mà có 200 tỷ hành tinh, bây giờ chúng ta cũng phải tin Đức Phật là trong cái thế giới vũ trụ này có vô số mức độ, mà trong đó có mức độ hai cái tây phương cực lạc của sự đại dài đẹp hơn cái thế giới tam bà này, và cảnh giới đó dễ tu dễ giải thoát, có Đức A Di Đà đang lụy trị đang sẵn sàng trong đại trà tiếp độ chúng ta, nếu niệm Phật này tất hơi sẽ được về cực lạc giải thoát. Tin đâu tin là bà lừa và lần đầu nghĩ ngồi chúng ta học cái từ sâu nhập tiếp. Thì chúng ta tạm dừng ở phần hiểu biết về mình trên đời sự hôm nay. Từ sau chúng ta học về phần lý nó sẽ hơi khó hơn, nhưng mà tự đáng cố gắng để theo dõi cho nắm vững phần này để chúng ta có niềm tin cho nó vững chắc và hiểu biết cho này. Còn bài giảng ở đây chúng ta tạm dừng, từ sau chúng ta học tiếp và tự thử hậu hướng chính đức người
thay dự pháp thành thân, chúng con hết giả thành tâm thượng thọ, lúc đầu Phật tử Chư Tăng xuống cầu Túc Sư một đêm dài ăn rất ngủ ngon, Ma Bảo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử dự từ và Phật chúng đây, chúng ta là Phật tử để có đôi lời để cảm tạ ân sư, thì tôi cũng chứng minh tâm thành của toàn thể Phật tử ở chùa Thiên Quang Tự có nhân duyên trong buổi giảng, thì sư cũng hầu hướng công đức tu hành niệm Phật, cầu nguyện cho Đức Ban Di Đà quan thế chí thường xuyên phóng quang gia hộ cho toàn thể Phật tử chùa Thiên Quang có duyên với sư Phật Ban Di Đà, với pháp môn tịnh độ, xin mong tinh tấn niệm Phật để nhờ hào quang được sức mạnh cũng che chở cho mình và tinh tấn đến ngày năm chung được niệm Phật An Di Đà và giảm sinh về tịnh độ giải thoát hết. Nam mô An Di Đà Phật.
An Đà Phật, Nam mô 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 An Đà Phật. Okay.